Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Lãnh đạo bằng tình yêu của tác giả Alexander Strauss, ấn bản của Ban Dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Khi Giê-xu qua, qua tiếng hát của Nguyên Thủy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 3. Sức mạnh thúc đẩy của tình yêu. Phần 2. Được thúc đẩy bởi lòng yêu kính Chúa. Biết Chúa và thấu hiểu được tình yêu lớn lao của Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta phục vụ Ngài. Nhưng còn hơn thế nữa, điều đó còn làm chúng ta yêu Ngài. Chúng ta yêu Ngài bởi Ngài yêu chúng ta trước, Giăng nhất chương 4 câu 19, và Ngài ban cho chúng ta năng lực để yêu thương người khác. Tình yêu phải là động lực chính để chúng ta phục vụ tha nhân. Đó phải là năng lực duy trì, giúp chúng ta có thể chịu đựng vô vàn những khó khăn của công tác lãnh đạo. Chúa của chúng ta nói rằng, điều răn lớn và trước nhất là yêu Chúa bằng cả con người của chúng ta, hết lòng, hết linh hồn và hết ý. Matthew chương 22 câu 35-40. Chúa Giêsu Christ là đối tượng tối thượng của tình yêu thương của chúng ta. Hơn bất cứ điều gì hay bất cứ ai trên thế giới, Ngài phải được yêu thương, được trân quý và vui hưởng. Ngài phải được yêu hơn tất cả những người khác, kể cả những thành viên gần gũi nhất trong gia đình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Matthew chương 10 câu 37. Khi công tác lãnh đạo của chúng ta được thúc đẩy bởi lòng yêu kính Đức Chúa Trời và Đấng Christ, chúng ta sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng nhất và chúng ta sẽ ích lợi nhất cho người. Bạn có thể là một diễn giả có kỹ năng nói trước công chúng xuất sắc và là một lãnh đạo năng động, nhưng nếu bạn không yêu Đức Chúa Trời trên hết, thì bạn sẽ không làm Ngài vui lòng được. Sự lãnh đạo của bạn sẽ không phải là sự lãnh đạo tin kính hay lãnh đạo được Đức Thánh Linh thêm sức. Là mục vụ chỉ vì mục vụ sẽ không làm Đức Chúa Trời vui lòng. Ngược lại, chính mục vụ được sản sinh bởi lòng yêu kính Chúa mới làm Chúa vui thỏa và chấp nhận. Corinto nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. David Jones viết, tất cả mọi điều răn đều phải được thực thi bởi lòng yêu kính Chúa. Việc phục vụ người lân cận hay buổi lễ thờ phượng cũng thế. Dĩ nhiên, chúng ta phải không ngừng tìm cách cải thiện những kỹ năng lãnh đạo, kỷ luật cá nhân, quản lý thời gian, các mối quan hệ và dạy dỗ. Nhưng trên hết những điều đó, chúng ta cần tìm cách làm tăng sự hiểu biết và niềm vui thỏa trong Đấng Christ và làm sâu sắc hơn lòng yêu kính Chúa. Philip chương 3 câu 8 đến câu 14. Trên hết, lòng yêu kính Chúa của chúng ta càng sâu sắc thì chúng ta càng trở nên giống Ngài trong sự yêu thương và chúng ta càng có năng lực dạy người khác yêu thương. Vì thế, khó có điều nào chúng ta làm cho những người mình lãnh đạo tốt hơn là yêu Chúa Giêsu trên hết và giữ cho lòng yêu kính Ngài tươi mới và tăng trưởng mỗi ngày. Từ mối liên hệ yêu thương thiêng liêng và phước hạnh này sẽ phát xuất một cách thể hiện lòng yêu kính Chúa tốt đẹp hơn trong chúng ta, chiếu rạng ra cho người khác và thu hút họ đến với Đấng Christ. Amy Carmichael đã sống một cuộc đời yêu thương như thế. Lòng yêu kính Chúa trong cô mạnh như một thỏi nam châm. Tất cả những người khác qua cuộc đời cô đều được thu hút đến với cô một cách không thể cưỡng lại. Khá ngạc nhiên khi người Hindu bắt đầu gọi cô là dì Amma bỏ bùa trẻ con. Và họ thật sự tin rằng cô đã sử dụng một thứ huyền bí nào đó, bỏ bùa mấy đứa trẻ và làm cho chúng lúc nào cũng thích gần cô. Chăm lo cho những người thuộc về Chúa không phải lúc nào cũng là trải nghiệm dễ chịu. Chính những người mà chúng ta tuôn đổ cuộc đời mình ra để phục vụ cũng là những người không hoàn hảo và tội lỗi. Họ có thể quay lưng lại với chúng ta và tấn công chúng ta một cách không thương tiếc. Họ có thể vô lý, đòi hỏi và vô ơn. Hai trong số những người lãnh đạo tin kính nhất trên đời là Môi-se và David đôi khi cũng phải đón nhận những lời phàn nàn. Thậm chí, có lúc họ còn bị dọa giết. Những người lãnh đạo con dân Đức Chúa Trời thời nay cũng không khá hơn là mấy. Vị trưởng lão một hội thánh nọ kể cho tôi nghe, ông đã trải qua biết bao lần bị đối xử tệ suốt nhiều năm ông phục vụ trong hội thánh địa phương của mình. Ông đã từng bị bóp cổ, bị đấm vào mặt, bị đánh cho vỡ xương hàm, bị khạc nhổ lên người, bị rủa xả, bị đổ tội, bị dọa kiện ra tòa một cách sai lầm. Bị người khác lợi dụng hay đối xử tệ như thế này góp phần giải thích lý do tại sao có quá nhiều mục sư và người hầu việc Chúa trở nên cay đắng và vỡ mộng trước con người, rồi rời bỏ công tác phục vụ Chúa. Nhưng khi việc phục vụ Chúa của chúng ta được thúc đẩy bởi lòng yêu kính Chúa, thì chúng ta sẽ có thể trung kiên và tìm được sự thỏa lòng hơn trong những lao nhọc của mình. Oswald Chambers, tác giả của cuốn sách tỉnh nguyện kinh điển Tất cả của tôi cho sự cao cả của Ngài, My Utmost for His Highest, đã phát biểu rất hay. Công tác săn sóc và chăn giữ chiên là một công việc cực nhọc, gian khổ. Yêu thương bầy chiên thôi thì chưa đủ. bạn phải không ngừng yêu kính đấng chăn vĩ đại, Chúa Giêsu Christ. Khi ấy, Ngài sẽ tuôn đổ qua chúng ta niềm say mê và kéo người khác đến với chính Ngài. Khi đó, đây sẽ là chìa khóa để có thể nhịn chịu trong công tác lãnh đạo thuộc linh. Chúng ta phải phục vụ người khác vì lòng yêu kính Chúa. Khi chúng ta làm, chúng ta sẽ có niềm vui trong công việc và quan trọng hơn, sự phục vụ Chúa của chúng ta sẽ được Chúa vui nhận. Vì thế, việc được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa và bởi lòng yêu kính Chúa là tối cần trong công tác lãnh đạo cơ đốc. Đó là xuất phát điểm cho mọi sự phục vụ của cơ đốc nhân. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho mọi người. Vài giờ trước khi bị bắt, sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giêsu đã ban cho họ một điều răn mới. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giăng chương 13, câu 34-35. Người ta sẽ không hiểu được nếp sống cơ đốc, công tác truyền giảng hay vấn đề lãnh đạo hội thánh nếu không nắm được điều răn mới này. Lưu ý là Chúa Giêsu không chỉ nói, hãy yêu thương nhau. Ngài nói một điều sâu sắc hơn nhiều. Hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Chúa Giêsu đã lấy chính mình ra làm gương mẫu về tình yêu. Tình yêu của Ngài là tình yêu dành cho những người không hề dễ thương và cả những người dễ thương. Đó là tình yêu chứa đựng sự quan tâm, phục vụ. Nó trao đi một cách không vị kỷ vì ích lợi của người khác. Đó là lý do vì sao Ngài làm gương cho chúng ta qua việc rửa chân cho các môn đồ và hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá. Ngài thiết lập một khuôn mẫu tình yêu mới. Giăng giải thích ý nghĩa đầy đủ của việc yêu thương như Chúa đã yêu khi ông viết. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Giăng nhất chương 3 câu 16. Benjamin B. Warfield nói rằng, vì thế, tình yêu hy sinh trở thành cốt lõi của đời sống cơ đốc nhân. Điều răn mới áp dụng cho mọi cơ đốc nhân, và đặc biệt cho những người lãnh đạo và những người làm công tác giảng dạy. Tất cả những việc chúng ta làm, lãnh đạo, dạy dỗ, sửa trị, bảo vệ, giảng luận, phục vụ, thúc đẩy, tổ chức, lập kế hoạch, thăm viếng, cầu nguyện, tư vấn hoặc truyền giảng đều phải được định hình bởi điều răn mới. Chúng ta phải yêu người khác như Chúa Giêsu đã yêu. Chúng ta phải yêu người khác như đấng chăn hiền lành đã phó mạng sống mình vì chiên. Giăng chương 10 câu 11. Hơn bất cứ lãnh đạo nào trong Tân Ước, Phao-lô đã thể hiện tình yêu thương hy sinh của Chúa Giêsu cho những người mà ông dạy dỗ và lãnh đạo. Cách Phao-lô xử lý vấn đề xáo trộn tại hội thánh Corinto minh họa cho các lãnh đạo được thúc đẩy bằng tình yêu thương của ông. Hội thánh tại Corinto làm cho Phao-lô rất đau đầu. Hầu hết chúng ta ở trong hoàn cảnh của ông sẽ bỏ cuộc và quay lưng đi trong tức giận. Thế nhưng, bất chấp những đau đớn mà họ đã gây ra cho ông, Phao-lô hết lần này đến lần khác vẫn xác nhận rằng ông yêu thương họ. Nhà giải kinh Paul Burnett đã nhận xét, trong suốt lịch sử, hiếm có mục sư nào phải khổ sở dưới tay của hội chúng mình chăm sóc như Phao-lô đã phải chịu từ những hành vi của người Corinto. Thế nhưng, ông vẫn tiếp tục giữ họ ở một vị trí đầy yêu thương trong lòng. Trong Corinto nhì, Phao-lô nói, tôi đã nói rằng, lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Corinto nhì chương 7 câu 3. Sau này, cũng trong thư tín ấy, ông đã viết, không phải tôi tìm của cải của anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Về phần tôi rất vui lòng, phí của và phí trọn cả đời tôi vì linh hồn anh em. Corinto nhì chương 12 câu 14-15. James Denny nói phân đoạn này là một trong những phân đoạn kinh thánh nhẹ nhàng, cảm động nhất trong cả kinh thánh. Denny nói tiếp, không phải của cải của anh em, bèn là chính anh em, là khẩu hiệu của mỗi người trang bày đã học biết về Đấng Christ. Khi nghiên cứu kỹ về Corinto nhì, phân đoạn này bày tỏ về tâm tình và đời sống của Phao-lô. Philip Hughes đã viết, không một người nào trên đời này có tấm lòng ấm áp và tận tụy bằng sứ đồ Phao-lô. Tình yêu là động lực cho cả cuộc đời và chức vụ của Phao-lô trong tư cách là sứ đồ của Đấng Christ. Phao-lô là người rất được ơn, nhưng chính tình yêu của ông đã cho phép ông nín chịu mọi sự, Corinto nhất chương 13 câu 7, và xử lý một cách hiệu quả những người gây rắc rối. Những lãnh đạo cơ đốc và người trong công tác giảng dạy ngày nay cũng vậy. Xem thử Anthony Norris Groove, một giáo sĩ người Ấn tại Iraq, ông được gọi là cha đẻ của hội truyền giáo Faith Missions. Cũng giống như Phaolô, ông chịu khổ nhiều vì Đấng Christ. Thế nhưng một trong những phẩm chất sáng ngời nhất của cuộc đời ông lại là tình yêu thương không vị kỷ dành cho tha nhân. Tình yêu này được đâm rễ vững chắc từ lòng yêu kính Chúa. Nhà văn chuyên viết tiểu sử Robert Dan ghi lại rằng chính tình yêu dành cho tha nhân của Groove đã khiến ông trở nên một giáo sĩ vĩ đại bất chấp những điểm yếu của ông. Ông không phải là một diễn giả truyền giảng được ơn, cũng không phải là một người có tài hùng biện một cách tự nhiên, thu hút. Ông không phải là người giao thiệp rộng, và ông thường thấy các mối quan hệ làm mình đau lòng. Ông không bao giờ là một người giỏi về tổ chức hay quản trị. Ông không phải là người dẻo dai về mặt thể chất và tinh thần. Người ta có thể nghĩ rằng ông không phải là người sinh ra để làm giáo sĩ, nhưng ông có một phẩm chất bù đắp quá đủ đầy cho những thiếu sót của mình. Ông biết cách yêu thương. Tình yêu là chìa khóa cho mọi điều. Tôi cảm nhận trong tình yêu có điều gì đó quá thiêng liêng. Nó giết chết sự vị kỷ đáng ghét quấn chặt lấy bản chất con người. Chính tình yêu thương đã kéo con người lại gần Đấng Christ, không phải những nghi lễ hay các nguyên tắc hoặc thói quen, cũng không phải là giáo lý, mà là tình yêu thương. Và chính tình yêu thương đã thu hút mọi người đến với Norris Groove. John Christian Arulapan, một nhà truyền giảng Tin Lành và một người gây dựng hội thánh mới ở Ấn Độ, đã thấy hàng ngàn người tin Chúa và nhiều hội thánh được thành lập ở Ấn Độ cũng đã xác nhận ảnh hưởng tình yêu của Groove. Ông viết, ông ấy đã yêu thương tôi một cách chân thành như một đứa con yêu dấu của ông trong Đấng Christ Jesus. Tôi chưa bao giờ gặp người nào vì Chúa mà yêu tôi đến như vậy. Công tác lãnh đạo được thúc đẩy bởi tình yêu sẽ mang đến ảnh hưởng bởi vì con người luôn đói khát tình yêu. Nhờ hai người bạn là những người đã lập được một hội thánh mà tôi mới hiểu được ý này. Ngay sau khi hội thánh đó được thành lập, họ đã tổ chức một buổi giải đáp thắc mắc cho hội chúng mới mẻ của mình. Trong suốt buổi giải đáp ấy, một người phụ nữ trẻ tuổi mới tin Chúa đã hỏi họ một câu hỏi: các ông có sẵn lòng chết vì tôi không? Câu hỏi của cô đã khiến họ hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Không muốn trở thành người khua môi múa mép, họ đã đưa ra một lời đáp rất khôn ngoan. Họ nói với cô rằng, trước hết, họ cần phải xét lòng mình một cách chân thành trước mặt Chúa, để xem liệu họ có yêu thương cô nhiều đến như vậy hay không. Sau khi họ làm như vậy rồi, thì họ mới có thể trả lời câu hỏi của cô. Câu hỏi của cô tân tín hữu này hoàn toàn là một câu hỏi đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bạn sẽ trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào? Phần 2. Phẩm chất và hành vi của người lãnh đạo yêu thương. Chương 4. Nhịn nhục và nhân từ. Phần 1. Tình yêu thương hay nhịn nhục? Tình yêu thương hay nhân từ? Corinto nhất chương 13 câu 4. Thử tưởng tượng hơn 300 cơ đốc nhân từ 40 nước khác nhau và từ những nền tảng hệ phái khác nhau cùng sống với nhau suốt 24 tiếng một ngày. Thử tưởng tượng họ sẽ làm việc với nhau trong 3 tháng với lịch làm việc khinh khít. Đa phần sẽ phải làm việc với nhau suốt 2 năm. Một số còn lại phải làm lâu hơn thế. Thử tưởng tượng họ làm tất cả những việc này như những tình nguyện viên không lương. Đó là cuộc sống của những người trên chiếc tàu MV Dulos. Trong suốt 27 năm qua, đoàn tàu Dulos đã đi khắp nơi trên thế giới, dừng lại ở những cảng biển của hơn 100 quốc gia và phục vụ trong vai trò triển lãm sách cơ đốc và trung tâm hội nghị cho hơn 18 triệu người viếng thăm. Tàu Dulos và hai chiếc tàu tương tự khác là kết quả của một khái tượng của George Verwer, người sáng lập tổ chức Operation Mobilization, được biết đến với tên gọi OM. OM là một trong những tổ chức truyền giáo ngắn hạn đầu tiên và đã huấn luyện hơn 150.000 người cho công tác truyền giáo. Những tình nguyện viên phục vụ trên con tàu này là những người bình thường. Họ có cùng những điểm yếu và những thiếu sót về mặt tâm tính như bất cứ người nào khác. Trên tàu Dulos, họ cũng kinh nghiệm những khó khăn y như những người sống trên bờ. Khác biệt duy nhất là ở trên tàu thì họ không thể chạy trốn khỏi những xung đột. Làm thế nào họ có thể sống và làm việc với nhau trong những điều kiện khắc nghiệt như thế mà vẫn không hủy hoại nhau? Câu trả lời là tình yêu thương. Từ khi mới bắt đầu OM, George Verwer đã giảng rằng nếu không có cuộc cách mạng tình yêu thương, thì khái tượng về những con tàu và hàng ngàn đội ngũ lo về văn phẩm ngắn hạn như thế sẽ là một giấc mơ bất khả thi. Loại tình yêu cần có để có thể làm việc với nhau trên những con tàu như thế không phải là loại tình yêu cảm xúc, thoáng qua. Đó chính là tình yêu hy sinh và vô vị kỷ của đội Golgotha, Đó là loại tình yêu được mô tả trong Corinto nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Tình yêu kiên nhẫn và nhân từ. Tình yêu không ghen tị hay khoe mình, không thô lỗ và kiêu ngạo, không khăng khăng đòi theo ý mình và không nóng giận hay bực tức. Đó là tình yêu thương giống như Đấng Christ. Huấn ca không phải thi ca. Corinto nhất chương 13 không phải là một đoạn giảng luận lý thuyết về tình yêu hay một bài thánh ca hoa mỹ ngợi khen những cảm xúc của tình yêu. Phaolô không phải là một thi sĩ lãng mạn. Ông là một sứ đồ của Chúa Giêsu Christ, một giáo sĩ toàn cầu, một người mở mang hội thánh, một mục sư và giáo sư. Những lời này là một phần quan trọng trong sự chỉ dẫn và sửa sai của ông dành cho hội thánh tại Corinto, là hội thánh đang bị xé nát bởi hành vi thiếu yêu thương. Để giúp người Corinto hiểu những thiếu sót của mình và hiểu con đường tốt lành hơn, Phaolô đã liệt kê 15 lời miêu tả tích cực và tiêu cực về tình yêu. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, tất cả những đặc điểm này đều là những động từ mô tả điều tình yêu làm và không làm. Trong tiếng Việt, những lời mô tả này thường được dịch thành các tính từ: tình yêu thương hay, nhịn nhục, nhân từ; tình yêu thương không, ghen tị, khoe mình, lên mình kiêu ngạo, khiếm nhã, làm điều trái phép, kiếm tư lợi, nóng giận, nghi ngờ sự dữ, vui về điều không công bình; tình yêu thương, vui trong lẽ thật, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 15 phẩm chất này vẽ nên bức chân dung tuyệt đẹp về phẩm chất và hành vi của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải yêu thương và lãnh đạo theo gương mẫu của Ngài. Giăng nhất chương 2 câu 6. Đấng Christ sống và hành động bên trong chúng ta thông qua Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng phải sống và hành xử giống như Ngài. Dù chúng ta là trưởng lão, mục sư, chấp sự hay đặc trách thanh thiếu niên, giáo viên trường Chúa Nhật, trưởng ban âm nhạc, giáo sĩ, người giảng tin lành, người hướng dẫn học kinh thánh, hay là những người làm công tác hành chính trong hội thánh. Trong công tác gây dựng con người của chúng ta, những phẩm chất này phải là những điều trước nhất trong tâm trí chúng ta. Một trong những chương quan trọng nhất trong kinh thánh dạy về việc sống trong hội thánh địa phương và về công tác lãnh đạo cơ đốc là Corinto nhất chương 13. Nó định nghĩa cách chúng ta cần phải hành xử trong hôn nhân, trong mối quan hệ bạn bè, trong hội thánh và ngoài xã hội. Nó mô tả chúng ta cần phải có phẩm chất như thế nào, mà trong một vụ cơ đốc, phẩm chất là tất cả. Phaolô không chỉ viết những lời lẽ đẹp đẽ hay ho về tình yêu. Ông đã sống theo và người Corinto nhìn thấy lẽ thật của những lời ấy trong cuộc đời ông. Yêu là kiên nhẫn. Nếu chúng ta hỏi Chúa, người lãnh đạo cơ đốc biết yêu thương là người như thế nào? Trước nhất, Ngài sẽ trả lời là kiên nhẫn và nhân từ. Vì thế, Phaolô bắt đầu và kết thúc bản liệt kê những đặc tính của tình yêu thương bằng tính kiên trì và nhẫn nại của tình yêu. Corinto nhất chương 13, câu 4, câu 7. Trong một thế giới bất toàn, những người lãnh đạo phải kiên nhẫn. Động từ tiếng Hy Lạp cho chữ kiên nhẫn hay nhịn nhục chỉ về ý bền bỉ nhịn chịu hay có khả năng chịu đựng. Cụ thể là liên quan đến những thương tổn hoặc những việc làm sai trái mà cá nhân một người phải chịu đựng từ người khác. Tinh thần yêu thương cơ đốc không tìm cách trả đũa. Tình yêu thương cơ đốc không nhạy giận. Chính Đức Chúa Trời là gương mẫu tối thượng của sự bền bỉ nhịn chịu. Khi chúng ta bị cám dỗ mất kiên nhẫn với người khác, chúng ta cần dừng lại và suy nghĩ về sự bền bỉ nhịn chịu đầy ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và nhiều lầm lỗi của chúng ta đối với Ngài. Trong ánh sáng của sự kiên nhẫn mà Ngài đối xử với chúng ta là ai mà nghĩ rằng mình không thể kiên nhẫn chịu đựng những yếu đuối và thất bại của người khác hay những việc sai trái mà họ đã làm cho chúng ta? Thiếu kiên nhẫn là một sự thiếu sót nghiêm trọng ở một người lãnh đạo cơ đốc. Công tác chúng ta làm với mọi người chủ yếu là công tác thuộc linh. Vì thế nó phải được thực hiện theo cách của Chúa, với sự kiên nhẫn và quan tâm. Một người lãnh đạo thiếu kiên nhẫn cũng tai hại cho người khác, y như một người cha thiếu kiên nhẫn với con cái mình, hoặc một người chăn thiếu kiên nhẫn với bầy của mình. Kiên nhẫn cần thiết bởi vì cuộc sống đầy những sự nản lòng, tổn thương và bất công. Thật ra, không thể nào có chuyện lãnh đạo người khác mà cuối cùng không bị họ tấn công. Người ta sẽ tấn công vào tính cách của lãnh đạo, chỉ trích những quyết định của lãnh đạo, nói xấu sau lưng họ và lợi dụng tình thương của họ. Để đáp lại những sự tấn công như thế, thì tình yêu thương phải có sự chịu đựng lâu dài. Vì thế, Phaolô răn bảo những đầy tớ của Chúa cần phải kiên nhẫn khi bị người ta làm điều sai quấy đối với mình, và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy, đặng làm theo ý nó. Timôthê nhì chương 2, câu 24-26.
Danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con. Người danh Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Cả đời sống vì Chúa cứu chùa con truyền giao danh Chúa cho muôn dân tin Ngài. Tin lành là chân lý để cứu rỗi tội nhân. Đời con nên dâng Ngài, nguyện theo ý thánh Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con. Người khen Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài.